hòa thượng nè, thầy trụ trì nè, các vị thầy lớn mình để cái gương sáng lại cho mình, cho nên mấy thầy phải phấn phát mình ráng làm sao đó, đó mình để mình biến thành ngọc trai chứ đừng như cát, vâng đó. Rồi qua cái phần chánh quan, thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, ti bốc thấp y thời thời vũ nhuận. Đây là tổ Đại Sơn dạy rất là kỹ, phải nói là trong cuộc đời của mình mà mình gặp mấy những cái bài học này cũng là đáng giá đó. Có nghĩa là gần gũi bạn lành như đi trong sương mốc, tuy không thấy ướt áo mà dần dần nó thấm nhuần. Có nghĩa là mình gần gũi bạn lành nó giống như đi trong sương mốc. Tối nay quý thầy kinh nghiệm đi thử đi, nghe coi thử tổ có vậy đúng không? Mình đi một hồi cái áo mình thấm ướt không? Hay là buổi sáng ướt không? Đi một hồi thấy nó lạnh lạnh là sương nó thấm rồi đó. Cho nên là quý thầy đến những cái chùa mà gọi là thùng phước sương đó, biết thùng phước sương là gì không? Thì xưa mình hiểu, sau này mình đọc này mình mới hiểu. Thùng phước sương có nghĩa là mình đến mình bỏ trong thùng 1.000, 2.000 không có dính gì hết, nhưng mà lâu ngày trời tháng nó thấm, gọi là thùng phước sương. Phước nó ít lắm nhưng mà nó thấm lần lần, thùng phước sương đó, đó quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên để mà để cái thùng công đức thì nó đúng, mà để cái thùng phước sương thì mới đúng. Đến cái chùa nào tôi thấy để cái thùng công đức mới nói ông để thùng công đức thân lắm tôi mới dám nói ông để thùng công đức nó chặt. Sao mà cái này gọi là thùng công đức được, mà phải là thùng phước sương. Đúng là cổ đức để sao phải y như vậy đúng đó. Thùng phước sương có nghĩa là bỏ ngày ngàn hai ngàn nhưng mà nó thấm thế đó. Cho nên tôi đi đến chùa là tôi thấy cái thùng mà tôi cũng hay bỏ đó, bỏ 1.000, 2.000, 20.000 vậy nó không dính, nhưng mà lâu ngày trời tháng rồi thì cái phước thiện của mình nó thấm dần, nó gọi là thùng phước sương. Mà mình gần gũi bạn lành á là giống như đi trong sương mốc vậy, tuy không thấy ướt áo mà dần dần nó thấm nhuần. Cho nên trong kinh Bổn Hạnh Phật dạy, như có người tay cầm vị trầm thủy hương, cầm nắm trong dây lát, các hương thơm kia tự thấm trong tay, gần nương bạn lành cũng lại như thế. Đó, theo Phật dạy, chẳng hạn như mình cầm một nắm hương, mình không thấy gì hết á, nhưng mà cái hương kia tự nó thấm hồi nào cũng hay. Mình hửi, ngửi cái mùi, cái tay của mình lại thì nghe cái mùi hương. Phật dạy mình gần nương bạn lành cũng lại như thế. Nếu người nương gần ông thiện tri thức, thuận theo chi kiến của ông mà tu hành, hiện đời tuy không được sự lợi ích, nhưng đời sau cũng được cái nhân hết khổ ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hãy như bây giờ mình ở gần với hòa thượng mà không có được lợi ích gì hết á, nhưng mà mình cũng phải ở, bởi đời sau mình ra mình gặp tiếp tục mình tu nữa mà mình không rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói thật luôn chứ bây giờ quý thầy đi đâu cách mấy á, cũng không có cái nơi nào mà thuận tiện mà trong cái nội viện im gì cho quý thầy tu. Chính chúng tôi làm nhà khách tôi biết nè, làm nhà khách gì chứ nó cũng bận rộn đủ thứ chuyện, mà ở đằng trước người ta giữ hết rồi, trật tự rồi, an ninh rồi, khách khứa rồi, ở ngoài trong đó nữa. Quý thầy chỉ ngồi im như này tu thôi à, không có chỗ nào có. Bây giờ quý thầy đến chùa đi, đến chùa nào bất cứ đi thì cũng vậy thôi. Mà có những người nói bây giờ tìm bằng cách, đồng ý thì bằng cách cũng có giá trị chứ không phải không. Nhưng mà nói thật luôn chứ chẳng hạn như những quý thầy lớn của hòa thượng đâu có học bằng cách gì đâu, mà có năng lực, có giữ giới thanh tịnh rồi á, bây giờ các nơi, các trường người ta cũng mời đến dạy chứ không khó. Chứ phải là nói cái chuyện mà mình phải cần bằng cách gì đâu. Cho nên ở đây mình cứ ráng tu đi, ráng mài dũa, mà thành tựu rồi đó thì chỗ nào cũng mời quý thầy hết, chỗ nào cũng mời, cũng mời mọc mình đi hết. Mà bây giờ quý thầy mà ra miền Bắc người ta cũng mời, xuống miền Tây người ta cũng mời, qua Châu Đốc, Chị Thốt Nốt thì có người mời mình hết, hướng dẫn người ta, khai thị người ta. Mình muốn được như thế vậy mình phải mài dũa mình trước đó, mà muốn được như thế mình phải gần gũi bạn lành đó. Lại nữa, người nào gặp được bạn lành được khỏi các khổ, còn ai gặp nhầm thầy ác phải quân tập cái ác không khỏi các họa tai. Có nghĩa là mình có được may mắn mình gặp những vị mà thiện hữu tri thức lớn, có cái đại nguyện lớn thì mình dày quân tập các việc thiện thì nó vượt qua các khổ, mà mình gặp nhầm các thầy ác thì phải quân tập những cái việc ác không khỏi các tai họa. Bộ kinh sao Phật dạy, bạn có bốn loại: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi, bạn như đất. Thế nào là bạn như hoa? Lúc tươi tốt thì dắt lên đầu, khi khô héo thì ném xuống đất, thấy giàu sang thì sưu phụ, thấy nghèo khổ thì bỏ rơi, đó là bạn như qua, có nghĩa là mình được mà giàu có thì ai cũng gần gũi hết, mà đến khi mà gặp những cái khốn cùng nghèo hèn, đây là nói cho người đời thì bỏ rơi á, thì đó là bạn như qua, thì chúng ta phải cần tránh. Hai sao gọi là bạn như cân, hoặc nặng thì chìm xuống, hoặc nhẹ thì vẫn lên. Có cho thì kính, không cho thì khinh, thì bạn đó cũng phải là bạn tốt đó. Sao gọi là bạn như núi, quý như quả núi vàng, chim muôn tụ tập xung quanh, sắc lông đều vàng ánh. Sự sang cả làm huynh hạnh cho người, sự giàu có cùng nhau vui hưởng. Tức là bạn như núi là phải cần chơi, có nghĩa là khổ thì cũng tìm cách giúp nhau, mà sau này có sự sung sướng, sự giàu sang thì cũng cùng chung hưởng. Thì Phật nói là bạn đó là bạn tốt. Sao gọi là bạn như đất, trăm thứ lúa thấp, của cải vật báo, mọi người mong ước đều cung cấp dưỡng nuôi, ân tình nồng hậu. Đó là bạn như đất, có nghĩa là gặp cái chuyện khó khăn, cái chuyện khốn khổ gì đều cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp giúp đỡ, thì đó là bạn như đất. Mà thế nào biết được bạn tốt? Sao biết? Ai biết? Chẳng hạn như mình gần người đó, sao mình biết người đó là tốt, người đó là xấu? Thì Phật dạy, trong kinh Tam Vệ Phật dạy có bốn nhân duyên nhận ra được bạn tốt hay là xấu. Thứ nhất, cùng ở chung với nhau biết hết, biết không? Tôi nói mấy người xuất gia, tôi thường thường nói, tôi nói mấy ông thầy xuất gia không phải là ông dốt mà ông đi tu, toàn là bậc đại trí ta vô chùa, mà điều ta có nói ra, nói thật ở ba ngày là ta biết hết liền à. Cho nên cùng ở chung với nhau bị cái gì ở lòi ra hết. Còn sao nữa, mình mà dở hơn á, mình dở chút nữa đi, hai á là ở chung lâu ngày lòi nó luôn, đúng không? Rồi sao nữa, sao mà biết nữa? Thứ ba, cùng nói chuyện với nhau, cùng làm việc chung với nhau, biết người đó là tốt hay xấu. Mình làm nặng chết luôn mà đứng cái nhìn nó cười cười thôi mà biết rồi. Rồi sao nữa, cùng nói chuyện với nhau, nói ra cái chuyện gì toàn là ăn uống ngủ nghỉ là biết rồi, thôi gần đừng gần, chạy chạy sớm đó, rất là rõ. Muốn biết được bạn tốt là phải cùng ở chung với nhau, rồi ở chung lâu ngày, cùng nói chuyện, cùng làm việc chung. Cho nên kinh Tạp A Hàm Phật dạy, đi xa đến nước khác đồng hành là người thân, còn ở tại nhà mình mẹ hiền là thân nhất. Làm sanh ra tài lợi, quyến thuộc là bản thân, công đức đang tu tập là bản thân đời sau. Có nghĩa là đi xa đến nước khác ấy, đồng hành là người thân, còn ở tại nhà mình ấy, mẹ hiền là thân nhất. Có nghĩa là mình ở nhà có người mẹ rồi, bây giờ mình bỏ rồi thì mình đi phải gặp bạn đồng hành cho thật tốt đó. Rồi làm sanh ra tài lợi, quyến thuộc là bản thân, mà công đức mình tu tập á là bản thân đời sau. Nhờ công đức thiền định, nhờ công đức tu tập để mai kia mình ra đời gặp thiện hữu tri thức nữa, đó gọi là công đức đang tu tập là bản thân đời sau. Thì trong tứ phần luật có bảy pháp làm bản thân được lợi ích. Thứ nhất, điều khó cho mà hay cho, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy có một cái đồng hồ quý thầy thích lắm, mà người bạn đó nói ông thấy ông cho tôi đi, bố thí cho tôi, mà người đó sẵn sàng cho liền, mình biết người này sao là bạn thân của mình. Điều khó cho mà hay cho, có cái điều mà như là quý lắm nhưng mà người bạn mình sẵn sàng cho mình, biết đây là người bạn thân của mình. Thứ hai, điều khó làm mà hay làm, những cái điều khó làm mà mình nhờ đến người bạn của mình giúp đỡ, mà người đó giúp đỡ mình, tận tình của mình cho mình, đó là bạn thân thứ hai. Thứ ba, điều khó nhẫn mà hay nhẫn. Chẳng hạn như á, quý thầy thấy á, hai người mà ở chung được với nhau á, là một người phải nhẫn, còn mà mình không nhẫn thì mình khó ở lắm. Bởi vì hai người tánh khí khác nhau mà người bạn chịu nhẫn nhục để mà ở chung với nhau á, thì gọi là người bạn thân. Đó là điều khó nhẫn mà hay nhẫn. Thứ bốn, việc kín đáo nói cho nhau nghe. Năm, cùng giữ kín việc bí mật. Chẳng hạn người thân của mình á, đến nói cho mình nói cái chuyện đó, thì mình là bạn thân mình phải giữ kín, chứ còn nói xong rồi mình nói tôi không bao giờ nói cho ai hết á, mà ai hỏi thì tôi nói chết người ta luôn. Bạn thân mình đó nó nói là cái chuyện gì mình tu học gì nói bụng không, ai tôi kính chứ ai mà nói, nhưng mà ai hỏi thì tôi nói. Thành ra phải bạn thân, cho nên bạn thân là Phật dạy rất là kỹ. Mình thấy không phải là Phật dạy mà những cái nghĩa lý cao siêu màu nhiệm, có những trường hợp Phật dạy là trong cái xử thế giữa đời thường này, bạn bè như thế nào đó, để mà đến cái chỗ cứu cánh rốt ráo đó. Thứ sáu, gặp khổ chẳng bỏ nhau. Thứ bảy, nghèo hèn chẳng khinh nhau. Đó là bảy bạn thân mà quý thầy phải tìm, phải gặp. Này A Nan, như vậy người có bảy pháp này được gọi là bạn thân có lợi ích và thương mến, làm cho bạn được quan hỷ. Đó là bảy bạn thân đó. Rồi qua cái phần chánh văn, hiệp tập tác giả trưởng ác chi kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất nhất nhân thân, hoạn kiếp bất phục. Có nghĩa là gần gũi kẻ ác, thêm ác chi kiến, sớm tối tạo ác, trước mắt chịu quả báo, sau khi chết á, bị chìm trong biển khổ. Một khi mất thân người thì muôn kiếp khó mà trở lại. Đây tổ nhấn mạnh một câu luôn, có nghĩa là mình gần gũi kẻ ác á, thì thêm lớn chi kiến ác, có nghĩa là thêm lớn cái thấy biết ác. Ngày xưa mình ở nhà ai nói gì mình cũng nhẫn, mình cũng chịu hết á. Tại sao mình tu một thời gian ai nói gì mình cũng cãi, thì mình nghiệm ra mình gần với cái bạn ác của mình, hay cãi hay chửi, cái mình lần lần cái mình thanh nhiễm mình làm hay. Đúng không quý thầy, nghiệm đúng không? Trong cuộc đời này quý thầy nghiệm, quý thầy thấy rất là rõ. Nhưng mà cái mà bạn lành á, mình chơi gần á, mình gần gũi á, thì nó thấm sao lâu lắm. Cái hạn như ai mà chỉ quý thầy, ai mà học bác sĩ biết nè, như Thái Trung nó học người y sĩ gì đó, học mấy năm, mấy năm mới chích thuốc được, 3 năm 4 năm. Mà bây giờ quý thầy mà bữa nào mà buồn buồn ra ngã ba đường gặp chích xì ke nó chích á, cái chỉ quý thầy ngày quý thầy chích được rồi. Tôi thấy mấy xì ke nó chích nó lụi còn giỏi hơn là bác sĩ đó, nó lụi một cái là trúng mạch liền. Nó cái ác thì nó chỉ rất là nhanh, một ngày à, có người tôi thấy nó kẹp cái tay vô với cái chân nó gồng lên một cái lụi cái búp dính. Tao có cần thấy chung, tôi thấy nó còn đỡ xuống rồi nó cột dây còn không tâm. Chiếc xì ke còn nhanh á, mà gì thêm lớn ác chi kiến, gần gũi mấy người đó thì nó chỉ rất là nhanh. Mà sớm tối tạo ác, trước mắt á, thì chịu quả báo, sau khi chết á, thì chìm trong biển khổ. Một khi mà mất thân người á, thì sao, thì muôn kiếp khó mà trở lại. Mất thân người nữa thì khó, rất khó mà trở lại. Cho nên trong mà Du Già Sư Địa Luận có nói á, tức là tất cả chúng sanh đều có pháp niết bàn, mà từ tiền tới đến nay tại sao mà lưu chuyển lâu dài không được vào cái cảnh giới niết bàn. Có nghĩa là chúng sanh á, đều có khả năng thành Phật, đều có khả năng thành tổ, thành A-la-hán, nhưng mà tại sao lưu chuyển lâu dài trong sanh tử. Thì Bồ Tát Từ Thị đáp, do vì bốn nhân duyên nên không được bát niết bàn. Bốn nhân duyên đó là gì? Một là sanh không nhàn hạ, hai là quỳ lỗi phóng dật, ba là quỳ tà giải hạnh, bốn là quỳ lỗi có chướng ngại. Đây là bốn điều mà chúng ta cần học qua cho biết. Đó, sao gọi là không sanh nhàn hạ? Đó là như có kẻ sanh nơi biên địa của một nước và sanh vào trong chủng loại mang rợ hà tiện, nơi chốn không có bốn chúng hiền thánh, bậc thiện sĩ, chánh trí, chánh hạnh du hành qua lại. Đây gọi là sanh không nhàn hạ. Ai cũng có một cái tánh tri kiến của Phật, nhưng mà mình cái kiếp quá khứ mình không biết tạo cái nghiệp gì, mà mình sanh nơi gì, gọi là gì, người gì á, người gì, người mà dân tộc mà thiểu số á, mọi rợ hạ tiện đó, không biết Phật pháp là gì. Có những nơi họ không biết, chẳng hạn như cái vùng của tôi nè, mà cái vùng đó là vùng gọi là người chim đó, không biết Phật pháp, không biết tu tập làm sao á, mà không biết cách chuyển hóa. Nhưng đối với thầy họ có tánh tri kiến của Phật không? Có đầy đủ ấy. Có là sao biết ăn, biết mặc, biết ngủ, biết nghỉ, có hết á. Nhưng mà họ không khám phá là được để họ chuyển hóa đó. Mà sao nơi trốn không có bốn chúng, tức là tỳ kheo ni, sa di ni, mà không có bậc hiền thánh, bậc thiện sĩ, chánh trí ra đời, toàn gặp cái gì đó không à. Cho nên không được nhập niết bàn, không được thể nhập Phật chi kiến. Đây gọi là sanh không nhàn hạ. Cho nên mình nghiệm lại, mình thấy mình có cái túc duyên lớn lắm. Quý thầy phải nói gì? Mình có túc duyên lớn lắm. Cho nên ngày hôm nay mình ra đời, gặp được hòa thượng chỉ bày cái pháp môn mà chuyển hóa vọng niệm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Không phải là chuyện đơn thuần. Vào cái thời Đức Phật á, tôi nói cho quý thầy thấy nè, mình có cái duyên mây để mình biết được mình tu tập. Vào cái thời Đức Phật á, có một thầy tỳ kheo tu trong núi á, tu ông tu đúng 3 tháng ông cư xong rồi đó. Ông đến ông trình Phật một bài kệ như thế này: luôn luôn chớ ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chớ ngự ý chỗ ấy được an vui. Hay không quý thầy, thấy hay không? Ai thấy hay giơ lên. Hay quá hay chứ. Nhưng mà Phật nói á, ông mà ông tu cái kiểu này ông bị trói buộc chết luôn. Ý mà ông chế ngự là giống như mà đá mà đè cỏ vậy đó. Thì lúc này Phật nói bài kệ giống như cái phương hướng, phương pháp của hòa thượng khác: luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ ấy được an vui. Chuyển hóa thôi chứ đâu chế ngự. Vọng tưởng mà dấy lên cái mình biết cách mình chuyển nó một cái xong, đâu có cần làm gì. Chẳng hạn như ngày xưa cái niệm mình hay tật đốt ích kỷ đó, bây giờ mình chuyển sao? Chuyển là chuyển sao? Chuyển sao? Thì bây giờ mình phải làm gì? Nói cho cái nằm trong tương đối thôi. Thì bây giờ mình thấy cái người đó ngày xưa mình ưa, bây giờ mình ráng mình tập cái tâm mình hay tỳ hỷ đến. Rồi ngày xưa mình ích kỷ lắm, bổn sản lắm, bây giờ mình có gì mình bố thí mình cũng dường nhiều hơn nữa. Từ từ cái ý niệm của mình á, những cái hạt giống tập đốt ích kỷ nó thưa dần. Ngày xưa mình ngồi chẳng hạn như là 5 phút mới được, bây giờ mình ngồi sao 10 phút, 20 phút, 30 phút, nó tăng dần lên. Thì hạt giống ác pháp nó thưa dần luôn, là chuyển quá. Tức là chuyển thôi chứ không có chế ngự. Ngồi bình thản giống như quý thầy mà coi, mà đứng trên dòng nước mà nhìn thấy hết, rưỡi nó trôi đến trôi đi thấy hết đó. Nhưng mà mình không động đến, gọi là vô tác đó. Vô niệm mà niệm đó, tức là niệm chân như. Vô niệm mà niệm tức là niệm chân nhân, biết rõ hết mà không có sanh một cái tâm nào vô hết, đó là chuyển hóa. Mà luôn luôn chuyển hóa ý á, trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ ấy được an vui. Phật chỉ lại. Mà hôm nay mình được cái phúc duyên gặp được hòa thượng chỉ dạy rồi, cho nên gặp được hiền thánh, gặp bậc thiện sĩ ra đời chỉ dạy cho mình cái pháp yếu, là mình biết mình có cái duyên mây đó. Sao gọi là lỗi phóng dật? Đó là có những kẻ ti sanh nơi trung tâm của một nước, lại chẳng phải dòng giống mang rợ hạ tiện. Bốn chúng hiền lương, bậc thiện sĩ tránh trí, đều du hành qua lại, lại sanh trong một nhà giàu có, đầy đủ tiền tài của báo. Nhưng đối với các dục thù diệu, đắm trước thọ dụng, không thấy lỗi lầm, không biết sức ly, cho nên gọi là lỗi cái sự phóng dật. Có cái phước duyên sanh ở đâu? Sanh ở trung tâm của một nước, chẳng hạn như quý thầy có số quý thầy đây nè, sanh ở Sài Gòn, gọi là trung tâm đất nước đó. Sanh ở một Sài Gòn hay là ở Hà Nội hay là những nơi mà phồn vinh đô thị đó, thì quý thầy có phước duyên lớn đó. Gặp gì? Sanh trong cái chỗ đó rồi á, thì gặp bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, rồi gặp những cái bậc mà thiện sĩ chánh trí, chẳng hạn như những cái hòa thượng lớn thì hay ở những cái chỗ trung tâm đó, rồi hay du hành qua lại nữa. Có phước không? Rất là có phước. Nhưng mà sanh ở trong nhà giàu á, đầy đủ tiền tài của báo, nhưng đối với các dục thù diệu á, đắm trước thọ dụng không có thể nào bỏ được. Cho nên trong mà kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Phật nói có 20 điều khó đó. Giàu có quá mà học đạo cũng là khó, mà nghèo cùng khốn khổ học đạo cũng khó. Nghèo cùng khốn khổ rồi á, thì ngày kiếm 2-3 bữa cơm là chặt vật lắm rồi, sao không biết tu nữa. Mà giàu có thì lo hưởng ngũ dục, quý thầy thấy không? Mà ai mà thoát ra được thì giống như gì? Thiền sư nói giống như cá gì, cá mà khỏi lưới gì đó. Còn quý thầy mà chẳng hạn như thấy lượng, thấy giải, thấy thân gì, cá là cá ngồi lưới thôi, đúng không? Vừa lớn lên cái phát tâm tứ xuất gia cũng tốt, nhưng mà cá ngồi lưới, nhưng mà cỡ thấy thân nè, đó là cá trong lưới mà cá bự á. Cá ở lưới mà dãy ra được cũng hay á. Quý thầy mà tìm hiểu mà tiểu sử của Thích Khế Thông mà quý thầy thấy sợ luôn. Nhưng mà dãy một cái là bảo đảm lưới dầm rách luôn, tung lưới là chạy luôn. Đó là cá lớn mà dãy được. Tức là đắm trước thọ dụng các dục, nhưng mà biết được rồi sức ly, thì cái đó là cũng cái điều may mắn. Nhưng mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói á, những vị mà thoát ra được á, đều trong cái thời quá khứ á, cũng có một lúc cúng dường, cúng dường xong rồi phát nguyện là sanh vào nhà quyền quý hưởng ngũ dục, rồi thiên nó câu thầm. Nhưng mà gặp được bậc thiện hữu tri thức, xuất gia tu học cũng thèm hưởng lắm, hưởng rồi cái phát cái câu thần, nói bây giờ con phát nguyện con sanh nhà quyền quý làm vua làm chúa gì đó, nhưng mà nhớ kỹ có ai cứu giùm con. Thì ra cũng hưởng, hưởng xong rồi thì có người cứu. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà Bạch Cư Vị lại ngài thiền sư Ô Sào cũng vậy, sao tức là hai huynh đệ tu chung với nhau, tu chung rồi thì mới biết ra là trong cái thời quá khứ ngài Ô Sào thì giàu có rồi bỏ, Bạch Cư Vị nghèo khổ, nhưng mà ông phát nguyện nhờ cái sự công đức tu tập này rồi sao ra đời làm quan làm chúa gì đó, hưởng hưởng cho đã rồi. Nhưng mà nói câu thần, nhưng mà sư huynh nhớ cứu giùm em. Quả tình luôn, thì mai này ông Bạch Cư Vị lúc đó gần 70 rồi, bảy mấy rồi, thì gặp ngài gì thiền sư Ô Sào trong mà chỉ nghiệp lục trong Hán Tạng với thầy học đến với thầy thấy kỹ. Lúc này sư huynh sẵn sàng cứu, cứu liền. Lúc này là thiền sư Ô Sào sẵn sàng ra tay tế độ sư đợi, mình nhìn là biết ổng đến rồi, thôi phải cứu. Cho nên quý thầy ở trong chúng gì á thấy rất là hay. Cho nên là mình lỡ mình gặp cái chuyện gì đó, ha, Đức Trí nhớ nha, gặp cái chuyện là phải nhờ chẳng hạn như thấy nhân thông tịnh thấy chung gì đó cứu giúp, nhờ công đức làm nước cho chó ăn sau này được phước hưởng, hưởng rồi phải bỏ câu thần, nhớ kỹ đến đó trong thời đi tuốt luôn đó. Sao gọi là tà giải hạnh? Đó là như có kẻ ti sanh nơi trung tâm của một nước cho đến nói rộng tức là đầy đủ, nhưng lại có các loại ác kiến của ngoại đạo, đó là khởi kiến chấp thế này, lập luận thế này, không có tâm bố thí cúng dường. Các thầy sa môn lại do những kiến chấp ngoại đạo, không gặp chư Phật xuất hiện ở thế gian, không có các bạn lành nói chánh pháp, đây gọi là tà giải hạnh. Có nghĩa là cái người này sanh ra đời, sanh ra ở nơi một trung tâm đất nước giàu có lắm, nhưng mà không biết bố thí cúng dường, lại do vì những kiến chấp ngoại đạo, tức là chấp cái thân này á là thường hoặc chấp đoạn, rồi không bao giờ gặp được bạn lành nói chánh pháp cho nghe, cho nên gọi là tà giải hạnh, cũng không được phát huy được cái chi kiến thanh tịnh đó. Thứ bốn, sao gọi là lỗi có chướng ngại? Đó là như có kẻ ti được sanh ở trung tâm một đất nước giàu có, gặp chư Phật xuất hiện ở đời, được nghe các bạn lành nói chánh pháp, nhưng mà căn tánh thì ám độn, ngu si không hiểu biết, hoặc lại câm điếc ngọng, dùng tay thới lời nói, không có khả năng hiểu rõ pháp nghĩa sở hữu, đâu là thiện thiết, đâu là ác thiết, hoặc lại tạo tác các nghiệp vô gián, hoặc lại luôn luôn sanh khởi các phiền não, đây gọi là lỗi có chướng ngại. Thì quý thầy nghiệm lại trong bốn lỗi này mình vượt qua hết chưa? Trong cái bốn lỗi, lỗi thứ nhất, lỗi thứ nhì, lỗi thứ ba, lỗi thứ tư, mà lỗi thứ tư này á nói rất là rõ, ti sanh trong một đất nước rất là giàu có, sanh trong một gia đình rất là giàu có sung túc đầy đủ, rồi gặp chư Phật, gặp các hiền thánh bạn lành luôn, nhưng mà căn tánh thì ngu dốt, đuôi điếc căng ngậm chẳng hạn gì đó, hoặc không đuôi điếc căng ngậm á, nhưng mà lại ngu si ám độn. Nhưng mà nghiệm lại ra quý thầy có ngu điếc căng ngậm gì đâu. Học một bài kệ, có nhiều người học một bài kệ thì một hai phút thuộc hết, vì cũng đâu phải là ngu dốt, đúng không? Coi kinh sách hiểu hết, rồi tu tập cái gì cũng biết hết, rồi gặp thầy lành bạn tốt. Như vậy mình thấy được cái giá trị xuất gia của mình á, toàn là sự tốt. Nhưng mà mình tu học mà không có tiếng là do ai? Hả? Do mình, chứ đâu phải do ai. Cho nên ở đây cái phần mà kết bạn lành á, thì Tổ Quy Sơn dạy rất là kỹ, là phải thường thường nương nơi bạn lành để mà tu học, để mà phát huy. Mà quý thầy phải nhớ một điều, làm gì làm, mình phải phát một cái đại nguyện lớn, ra đời gặp chư Phật, gặp chư Tổ, gặp các bậc thiện hữu tri thức, gặp thầy lành bạn tốt để mình nương, mình tu học. Chừng nào thành Phật thì mới sao, mới vừa làm con, chừng nào thành Phật thì mới đủ, chưa thành Phật thôi nghỉ luôn. Quý thầy này hồi hướng ha. Chúng sanh